Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 5 năm 2013. Việt Nam phải nhập khẩu than đá từ Úc để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ trích các vụ tấn công của Tăng Ni Miến Điện chống người Hồi giáo. Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại việc địa phương giam cầm những người khiếu kiện. Lần đầu tiên đại diện một quốc gia phương Nam lên lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tăng áp lực trên Nhật Bản với âm mưu đòi lại quần đảo Okinawa. Kính thưa quý vị, từng là nước xuất khẩu than đá, Việt Nam đã phải lên kế hoạch nhập khẩu than từ Úc để thỏa mãn nhu cầu năng lượng ngày càng tăng nhanh. Theo tờ báo Mỹ Wall Street Journal, Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam vào hôm qua xác nhận là đã ký một thỏa thuận khung với một tập đoàn sản xuất than tại Úc để mua khoảng 3 triệu mét khối than đá mỗi năm.
Theo nguồn tin trên, công ty PowerCoal, một đơn vị thuộc Petro Việt Nam, đã ký kết thỏa thuận nói trên với hãng Ensham Resources của Úc nhằm cung cấp nhiên liệu cho hai nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn đang được xây dựng ở miền Nam Việt Nam. Hai nhà máy công suất 1.200 MW sẽ tiêu thụ khoảng 3,2 triệu tấn than mỗi năm và dự kiến sẽ bắt đầu phát điện vào năm 2015 và năm 2016. Nghịch lý của vấn đề này là trước đây Việt Nam từng là một quốc gia xuất khẩu than thuộc loại lớn. Đỉnh điểm là vào năm 2009, khi Việt Nam xuất được khoảng hơn 25 triệu tấn. Tuy nhiên, việc xuất khẩu than đá đã giảm mạnh kể từ lúc đó đến nay, và nguồn than trong nước ngày càng được giữ lại để sử dụng cho các nhà máy nhiệt điện. Nhu cầu càng lúc càng tăng, trong lúc các kế hoạch của Việt Nam nhằm khai thác nguồn dự trữ khí đốt ngoài khơi đã bị chậm trễ, buộc chính quyền phải tính đến chuyện nhập khẩu than đá.
Tại Malaysia, bị thất cử cho dù được hơn 50% phiếu bầu, phe đối lập vẫn cương quyết phản đối kết quả cuộc bầu cử, bị cho là gian lận, với một cuộc biểu tình tối nay tại một sân vận động ven thủ đô, bất chấp lệnh cấm của chính quyền.
Lời kêu gọi biểu tình đã được tung ra từ hôm qua. Tuy nhiên, lãnh đạo cảnh sát Malaysia sáng nay đã ra lệnh cấm cuộc tập hợp, vì cho đấy là một hoạt động bất hợp pháp. Các nhà tổ chức đã không theo thủ tục quy định trong luật năm 2012, tức là phải xin phép 10 ngày trước để được tập hợp. Phía đối lập thì cương quyết duy trì cuộc tập hợp, cho dù được phép hay không, nhưng cho biết là họ đang thương lượng để được đèn xanh. Lệnh cấm của chính quyền theo giới quan sát đã làm cho nhiều người Malaysia, nhất là giới trung lưu, ngần ngại trong việc tham gia biểu tình, cho dù họ đã bỏ phiếu cho phe đối lập. Mặt khác, nhiều thông điệp mang tính chất hăm dọa cũng đã lan truyền trên các mạng xã hội, càng làm cho họ thêm thận trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời hăm dọa thì các thông điệp vận động cổ vũ biểu tình cũng rất nhiều, đặc biệt giới thanh niên tỏ ra không chút ngại ngùng, như nhiều người giải thích là họ quyết định không để cho cuộc bỏ phiếu của họ bị đánh cắp. Một nhà quan sát cũng ghi nhận là trong những tháng gần đây, mỗi lần bị chính quyền cấm đoán hay thách thức thì các cuộc biểu tình lại càng đông hơn.
Liên quan đến Miến Điện, hôm qua trong cuộc nói chuyện trước hàng ngàn sinh viên Đại học Maryland ở Hoa Kỳ, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lên án các cuộc tấn công của Sư Tăng Miến Điện nhắm vào người theo đạo Hồi.
Lãnh tụ Phật giáo Đạt Lai Lạt Ma, 77 tuổi, đã có cuộc thuyết trình về hòa bình trong khuôn khổ chương trình thường niên bài giảng Anwar Sadat về hòa bình của Đại học Maryland gần thủ đô Washington. Sau bài giảng, ông tuyên bố, xin trích, giết người nhân danh tôn giáo là điều không thể tưởng tượng nổi, thật hết sức đáng buồn, thế mà hiện nay, cả các Phật tử cũng tham gia vào những chuyện như vậy tại Miến Điện. Hết lời dẫn. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói thêm, xin trích, tôi cầu nguyện để họ, hàm ý chỉ các sư tăng, nghĩ về Đức Phật. Hết lời dẫn. Trong bài giảng tại Đại học Maryland, lãnh tụ Phật giáo Tây Tạng kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng các giá trị thế tục trong giáo dục và nhấn mạnh đến việc cần phải tôn trọng mọi tôn giáo cũng như những người không theo tôn giáo. Đức Đại Lai Lạt Ma kêu gọi mọi người xây dựng một thế giới mới của thế kỷ 21, đồng thời khẳng định rằng ông đã là con người của thế kỷ trước. Thế giới mới, theo ông, phải dựa trên nền tảng của quan niệm về một nhân loại thống nhất, và giáo dục của thế giới tương lai phải bao hàm các đạo lý thế tục không dựa trên nền tảng tôn giáo. Tuyên bố của Đạt Lai Lạt Ma được đưa ra tại Hoa Kỳ trong bối cảnh làn sóng bạo lực tôn giáo tại Miến Điện có xu hướng gia tăng, đặc biệt mới đây với làn sóng bạo lực tại thành phố Mekhitila, miền Trung Miến Điện vào tháng 3, khiến 44 người chết và khoảng 13.000 người phải đi lánh nạn, trong đó chủ yếu là người theo đạo Hồi. Theo hãng thông tấn Reuters, thì có chứng cứ cho thấy nhiều sư tăng Miến Điện đã tích cực tham gia vào các hành động bạo lực chống người Hồi giáo trên khắp cả nước. Các đụng độ giữa các cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo thỉnh thoảng lại bùng phát sau khi chính quyền dân sự của Tổng thống Thanh Sen lên nắm quyền vào tháng 3 năm 2011, chấm dứt nửa thế kỷ cầm quyền của chế độ độc tài quân sự. Theo các nhà quan sát, điều này cho thấy tâm lý chống Hồi giáo bắt rễ sâu sắc trong xã hội Miến Điện. Bản thân giải Nobel Hòa Bình, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi cũng thường bị chỉ trích là không có lập trường kiên quyết trong việc bảo vệ quyền của người thiểu số theo đạo Hồi, Rohingya. Ngày hôm qua, một giới chức Miến Điện cho biết 6 người Hồi giáo bị đưa ra tòa xét xử về tội giết một nhà sư trong vụ bạo động hồi tháng 3 ở Mekhitila. Tòa sẽ ra phán quyết vào thứ Sáu tới. Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể phải nhận án tử hình. Mùa hè năm ngoái, tại miền Tây Miến Điện, bạo lực giữa người theo đạo Phật thuộc sắc tộc Rakhine và người Hồi giáo không quốc tịch Rohingya đã khiến khoảng 200 người chết và 140.000 người phải đi sơ tán. Trong một phát biểu ngày thứ Hai tuần này, Tổng thống Miến Điện hứa hẹn sẽ có các biện pháp để bảo vệ quyền của người Hồi giáo.
Tại Trung Quốc, hôm nay, theo truyền thông nhà nước, Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, một cơ quan đầy quyền lực của Đảng, đã ra tuyên bố phê phán việc các chính quyền địa phương bắt bớ những người đi khiếu kiện. Ủy ban này ngược lại đã yêu cầu chính quyền phải nghênh tiếp những người tố cáo tham nhũng.
Theo tờ China Daily, các giới chức thuộc cơ quan đầy quyền lực kể trên của Đảng Cộng sản nhấn mạnh rằng, xin trích, chính quyền ở bất cứ cấp nào cũng không được phép bắt giữ những người khiếu kiện. Hết lời dẫn. Cũng theo China Daily, không chỉ việc khiếu kiện là hợp pháp, mà những người đi kiện còn cần phải được tiếp đón một cách nồng hậu, lời lẽ trong nguyên văn, mỗi khi họ đến đệ đơn khiếu nại về tham nhũng tại các cơ sở phụ trách chống tham nhũng địa phương. Tuyên bố kể trên của ba giới chức Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn trái ngược với một thực tế phổ biến tại Trung Quốc lâu nay. Đó là việc những người đi khiếu kiện nạn tham nhũng và lạm dụng quyền lực ở địa phương thường bị bắt bớ và giam giữ, mà không thông qua bất cứ một trình tự pháp lý nào. Tờ báo dẫn ra một số trường hợp người đi khiếu kiện bắt giữ mới đây tại các tỉnh hoặc khi tới Bắc Kinh để nộp đơn tố cáo. Thông thường họ bị đưa vào giam giữ tại các trại cải tạo giáo dục hay trại lao giáo sau khi có quyết định của công an và thời gian bị giam cầm tối đa là 4 năm. Được lập ra từ năm 1957, các trại lao giáo còn thường được sử dụng để bắt giam các nhà đối lập, những người bất đồng chính kiến. Từ đầu năm đến nay, có nhiều thông tin từ phía chính quyền Trung Quốc đề cập đến chủ trương cải tổ, thậm chí hủy bỏ hệ thống trại lao giáo vào cuối năm nay. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi vừa có tuyên bố kể trên, là một trong các cơ quan có nhiều quyền thế nhất trong hệ thống chính trị độc đảng tại Trung Quốc, với quyền hạn rộng hơn nhiều so với các cơ quan tư pháp của nhà nước và chỉ phải chịu trách nhiệm trước Đảng Cộng sản. Ba giới chức được tờ báo dẫn ra là ông Trương Tiểu Long, phó giám đốc văn phòng phụ trách các khiếu kiện của ủy ban, nơi nhận các đơn thư và điện thoại tố cáo cùng hai cộng sự. Hiện nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch chống nạn tham nhũng. Đây là một chiến dịch do ba lãnh đạo mới khởi xướng. Theo ông Tập Cận Bình, tân chủ tịch nước và chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì tham nhũng có thể tiêu diệt đảng và như vậy cả chế độ hiện hành. Theo lãnh đạo văn phòng phụ trách tiếp nhận và xử lý khiếu kiện kể trên, thì có đến hơn 40% các đầu mối điều tra mà ủy ban có được là nhờ các công dân mạng, nhờ các đơn từ và điện thoại tố giác. Trong những tháng gần đây, nhiều giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị hạ bệ sau khi các dấu hiệu về tham nhũng liên quan đến họ được các công dân mạng công bố trên trang Weibo, còn gọi là Twitter của Trung Quốc, cùng nhiều bức ảnh làm chứng mà rất thường xuyên là bằng chứng về việc sở hữu đồng hồ hay xe hơi loại sang.
Về quan hệ Bắc Kinh-Bình Nhưỡng, theo tiết lộ của tờ báo Mỹ Dow Jones vào hôm qua, thì Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc đã đóng cửa chương mục của Ngân hàng Ngoại thương Bắc Triều Tiên mà theo Hoa Kỳ đã được dùng để tài trợ cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đây là một biện pháp trừng phạt ngoạn mục của Bắc Kinh vì từ trước đến nay Trung Quốc luôn bị phương Tây chỉ trích là không mấy sốt sắng trong việc trừng phạt đồng minh của mình. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lagarde tường thuật sự vụ.
Le porte-parole de la Banque de Chine ne précise ni la raison ni le nombre des comptes concernés par cette fermeture. Une chose est sûre, la Foreign Trade Bank, la première banque nord-coréenne.
Người phát ngôn của Ngân hàng Trung Quốc không cho biết rõ lý do cũng như số lượng các tài khoản bị đóng. Thế nhưng, điều chắc chắn là Ngân hàng Ngoại thương Bắc Triều Tiên, ngân hàng lớn nhất nước này trong lĩnh vực thương mại quốc tế, sẽ không còn có thể dựa trên Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc trong các dịch vụ chuyển ngân. Sau những phát biểu rất cứng rắn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với người đồng minh Bắc Triều Tiên, chính quyền Bắc Kinh đã đánh thẳng vào hầu bao của Bình Nhưỡng, đồng thời đáp ứng một yêu cầu của Mỹ trong tháng 3 vừa qua. Ông David Cohen, Thứ trưởng Tài chính Mỹ đặc trách chống khủng bố, đã yêu cầu các thủ đô Đông Bắc Á tham gia vào các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào Ngân hàng Ngoại thương Bắc Triều Tiên này, thực ra là ngân hàng ngoại hối chính của Bình Nhưỡng, để làm cạn kiệt nguồn tài chính phục vụ cho chương trình hạt nhân. Viếng thăm Bắc Kinh vào tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng thúc giục Trung Quốc cứng rắn với Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, khi quyết định trừng phạt Bắc Triều Tiên như trên, chính quyền Trung Quốc cũng đáp ứng sức ép của dư luận trong nước, rất bực tức sau vụ Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân vừa qua.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Điểm đáng chú ý là thông báo bất ngờ về việc Trung Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên được đưa ra trong lúc mà chính các viên chức Mỹ cũng khẳng định tình hình bán đảo Triều Tiên bắt đầu bớt căng thẳng. Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ hôm qua giữa Tổng thống Mỹ Obama và đồng nhiệm Hàn Quốc Park Geun-hye tại Nhà Trắng, thì hai nhà lãnh đạo đều tỏ thái độ kiên quyết với Bắc Triều Tiên, quyết định duy trì các biện pháp răn đe nhắm vào Bình Nhưỡng. Trong cuộc họp báo chung, ông Obama cho biết là ông và bà Geun-hye đều nhất trí là cần duy trì sức răn đe mạnh mẽ, không ban thưởng cho các hành động khiêu khích, nhưng vẫn để mở cánh cửa đối thoại nếu nhà lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un quyết định đi vào con đường hòa bình. Tổng thống Mỹ còn nói rằng, thời kỳ mà Bắc Triều Tiên có thể gây ra khủng hoảng để giành lấy những nhượng bộ đã qua rồi. Trong một thông cáo chung, thì hai bên đã cam kết tiếp tục bảo vệ công dân của mình trước những hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, và nhất là đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên.
Liên quan đến hồ sơ Syria, vào hôm qua tại Moscow, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov đã họp báo chung và cùng nhau kêu gọi chính quyền Damas và phe đối lập võ trang tìm giải pháp hòa bình để chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu.
Trong cuộc họp báo kết thúc vào lúc sau nửa đêm hôm qua, Ngoại trưởng Nga Lavrov, bên cạnh là người đồng nhiệm Hoa Kỳ, tuyên bố, xin trích: "Chúng tôi đã nhất trí để hai bên Nga và Mỹ cổ vũ chính quyền Syria và các nhóm đối lập tìm ra một giải pháp hòa bình cho xung đột." Hết lời dẫn. Một điểm nữa mà Moscow và Washington tìm được đồng thuận là việc tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria trong thời hạn sớm nhất có thể được, tức là trong tháng 5 này. Ngày hôm nay, Liên hiệp châu Âu tuyên bố rất hài lòng về thỏa thuận giữa Moscow và Washington về con đường giải quyết khủng hoảng tại Syria. Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Nga trước cuộc họp báo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã cố gắng thuyết phục Moscow phối hợp hành động với Washington nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình tại Syria, tránh để xung đột Syria khiến toàn bộ khu vực rơi vào bất ổn và khuynh hướng Hồi giáo cực đoan lan rộng. Hai ngoại trưởng Nga và Mỹ cũng nhấn mạnh đến mục tiêu khởi động lại kế hoạch hòa bình mà cộng đồng quốc tế đã thông qua tại Geneva vào tháng 6 năm ngoái. Tuy nhiên, bất đồng lớn giữa Nga và Mỹ liên quan đến số phận của Tổng thống Assad trong cuộc chuyển tiếp chính trị. Theo các nhà phân tích, kế hoạch hòa bình Geneva không được thực thi vì kế hoạch này đã không giải quyết được vấn đề số phận của Tổng thống Bashar al-Assad. Nước Nga, đồng minh và là nguồn cung cấp vũ khí cho chế độ Damas, không chấp nhận đòi hỏi. Theo đó, sự ra đi của Tổng thống Syria là điều kiện tiên quyết cho việc các bên Syria ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định, Moscow không hề khuyến khích Tổng thống Assad tiếp tục tại vị. Trong khi đó, Hoa Kỳ liên tục nhắc lại quan điểm cho rằng Bashar al-Assad không còn đủ tư cách để nắm quyền trong một chính phủ quá độ. Cho đến nay, bất chấp các bất đồng ngoại giao và các đụng độ vẫn tiếp diễn trên thực địa, Hoa Kỳ vẫn lưỡng lự trong việc viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy vì sợ làm xung đột thêm dữ dội và vũ khí có khả năng rơi vào tay các lực lượng Hồi giáo cực đoan trong hàng ngũ phe nổi dậy. Xin nhắc lại là phong trào phản kháng hòa bình tại Syria chống chế độ Assad chuyển thành nội chiến sau khi chính quyền đàn áp đẫm máu những người phản đối. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, xung đột tại Syria cho đến nay đã khiến ít nhất 70.000 người chết, 4,23 triệu người phải bỏ nhà cửa ra đi và hơn 1,4 triệu người phải chạy sang lánh nạn ở các nước láng giềng.
Trên bình diện kinh tế thế giới, lần đầu tiên đại diện một quốc gia phương Nam lên lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tên tuổi tân Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới trên nguyên tắc chỉ được loan báo vào hôm nay, thế nhưng ngay từ tối hôm qua, việc ông Roberto Azevedo, người Brazil, được đề cử thay thế ông Pascal Lamy, người Pháp, để lãnh đạo tổ chức đã được các nguồn tin ngoại giao tiết lộ. Theo giới quan sát, việc ông Azevedo được chọn có nghĩa là xu hướng thiên về bảo vệ mậu dịch đã thắng thế. Thông tín viên Laurent Mossu tại Geneva phân tích như sau.
Le Sud a gagné la compétition engagée avec les pays industrialisés, c'est finalement le Brésilien Roberto Azevedo.
Phương Nam đã thắng trong cuộc đấu với các nước phương Tây. Rốt cuộc thì Roberto Azevedo, người Brazil, đã được chọn để giữ chức Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông sẽ thay thế nhân vật người Pháp Pascal Lamy, sẽ dời nhiệm vụ của mình vào tháng 7 tới đây. Nhà ngoại giao người Brazil đã được hậu thuẫn của các nước đang phát triển trước đối thủ người Mexico, ông Herminio Blanco, được Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu ủng hộ. Thật ra, giữa hai người là hai chiến lược đối đầu nhau. Mexico muốn tự do triệt để và mở cửa thị trường, còn chiến lược của Brazil thận trọng hơn và không ngần ngại chủ trương một hình thức bảo vệ mậu dịch để cho phép các nền kinh tế non trẻ phát triển. Là đại sứ của Brazil bên cạnh Tổ chức Thương mại Thế giới, Roberto Azevedo rất am tường cách vận hành của tổ chức mà ông được tiếp cận từ năm 1995. Năm nay 55 tuổi, ông muốn tạo sức bật cho một tổ chức đang tìm kiếm một hơi sức mới.
Laurent Mossu, Genève RFI.
RFI. RFI. RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI. RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc tăng áp lực trên Nhật Bản với âm mưu đòi lại quần đảo Okinawa. Như chưa bằng lòng với việc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư với Nhật Bản, Trung Quốc vào hôm nay đã bộc lộ ý hướng đòi lại cả vùng quần đảo Okinawa, nơi hiện có quân đội Mỹ đồn trú. Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cho công bố một bài viết dài của hai nhà nghiên cứu Trung Quốc, lập luận rằng Bắc Kinh có thể có chủ quyền trên quần đảo Ryukyu, bao gồm cả vùng Okinawa. Tác giả bài báo là Trương Hải Bằng và Lý Quốc Cường, hai nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Họ cho rằng Ryukyu là một nước chư hầu của Trung Quốc trước khi bị Nhật Bản sáp nhập vào cuối những năm 1800. Theo hai tác giả này, xin trích, đã đến lúc cần phải xem xét lại các vấn đề chưa giải quyết liên quan đến quần đảo Ryukyu, còn gọi là Lưu Cầu, hết lời dẫn. Hai tác giả đã dẫn chứng cơ sở của các tuyên bố đưa ra sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, yêu cầu Nhật Bản phải trả lại các lãnh thổ đã chiếm đóng của Trung Quốc. Bài báo cũng nhắc lại lập trường của chính quyền Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư ngoài biển Hoa Đông hiện đang do Nhật Bản kiểm soát. Trong những tháng gần đây, khẩu chiến giữa Tokyo và Bắc Kinh càng lúc càng gia tăng trên vấn đề chủ quyền quần đảo nhỏ bé này. Không những thế, tàu Trung Quốc cũng thường xuyên thâm nhập vào vùng biển chung quanh quần đảo do Tokyo kiểm soát, làm dấy lên mối lo ngại bùng nổ tranh chấp võ trang giữa hai cường quốc châu Á. Theo các nhà phân tích, khi bật đèn xanh cho các học giả của mình công khai đặt ra vấn đề Okinawa là của Trung Quốc, Bắc Kinh đang sử dụng một ngón đòn tâm lý để tạo thêm thế thượng phong trong tranh chấp Senkaku điếu ngư, bất chấp thực tế là đòi hỏi của họ về Okinawa hết sức vô lý. Quần đảo này không chỉ là nơi có căn cứ quân sự Mỹ, mà là khu vực có đến 1.300.000 cư dân, trên bình diện chủng tộc và ngôn ngữ, gần Nhật Bản hơn là Trung Quốc. Giáo sư Lâm Hòa Lập, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Hồng Kông, nhận định rằng đây là hình thức chiến tranh tâm lý, điểm chính yếu là gây sức ép lên Nhật Bản, buộc chính quyền Tokyo nhượng bộ trên vấn đề Senkaku. Hết lời trích. Okinawa là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Ryukyu, trải dài trên 1.000 cây số, tính từ hòn đảo chính Nhật Bản. Trong lịch sử, Okinawa là trung tâm của vương quốc Ryukyuan, vốn vẫn nộp triều cống cho các hoàng đế Trung Hoa cho đến khi bị Nhật Bản sáp nhập vào những năm 1879. Một số người Trung Quốc thường lấy lịch sử làm nền tảng cho chủ quyền đất nước và bác bỏ quyền sở hữu của Nhật Bản trên các hòn đảo mà Tokyo chiếm đóng nhờ chính sách bành trướng hiếu chiến, vốn đã bị chặn đứng sau khi Nhật Bản bại trận vào cuối đệ nhị thế chiến. Chính quyền Trung Quốc thì không đưa ra những đòi hỏi như thế, nhưng các phương tiện truyền thông nhà nước của nước này đôi khi cũng đưa ra những bài viết, bình luận đặt lại vấn đề chủ quyền của Nhật Bản. Trung Quốc hiện cũng đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông dựa trên một bản đồ công bố trong thập niên 1940, trong đó xác định chủ quyền lịch sử của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ vùng biển này. Tại vùng đó, Bắc Kinh ngày càng tỏ ra quyết đoán trong việc áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Tiếp tục chương trình là phần tin bổ sung. Ngư dân Trung Quốc đứng đầu danh sách những kẻ đánh cá trộm trong vùng biển Philippines. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo vào hôm qua, thống kê của Philippines cho biết là từ tháng 3 năm 1995 cho đến tháng 4 năm 2013, 56% người ngoại quốc bị bắt vì đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển Philippines ngoài Biển Đông là công dân Trung Quốc.
Theo thống kê của Hội đồng Đặc trách Phát triển Bền vững khu vực đảo Palawan, thì ngư dân Trung Quốc dính líu đến 45% các vụ đánh bắt trộm được ghi nhận xung quanh vùng Palawan, nổi tiếng về tính đa dạng sinh học. Hội đồng này là một cơ quan chính phủ được giao nhiệm vụ bảo vệ động vật hoang dã và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trong khu vực bờ biển phía tây Philippines. Bà Adelina Villena của cơ quan này xác định với hãng tin Kyodo rằng văn phòng của bà đã thống kê được tổng cộng là 91 vụ đánh bắt trái phép, bắt giữ được cả thảy là 1.129 công dân nước ngoài. 41 sự cố loại này liên quan đến 629 công dân Trung Quốc. Số liệu trên đây bao gồm cả sự cố hồi tháng 4 vừa qua, khi một tàu Trung Quốc với 12 ngư dân đã bị mắc cạn trên rạn san hô Tubataba, khu vực bảo tồn biển lớn nhất của Philippines. Trên tàu, người ta đã phát hiện xác chết của khoảng 2.000 con tê tê, một loài vật được bảo vệ vì có nguy cơ tuyệt chủng. Theo bà Vienna, ngư dân Việt Nam ở vị trí thứ hai trong danh sách của những kẻ đánh bắt cá trái phép trong khu vực, chiếm khoảng 27% tổng số người ngoại quốc bị bắt giữ. Cụ thể, đã có 305 người Việt bị bắt giữ trong 26 sự cố. Xếp thứ ba là người Malaysia, theo sau là Indonesia và Đài Loan. Đa số các vụ đánh bắt trộm được phát hiện trong vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền của Philippines. Chỉ có 9 vụ ở Trường Sa có tranh chấp tại nhóm đảo mà Manila gọi là Calayan.
Trong một địa hạt hoàn toàn khác, theo một nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế được công bố hôm nay, thị trường lao động đối với giới trẻ trên thế giới trong trung hạn sẽ không có gì sáng sủa, tỷ lệ thất nghiệp sẽ còn tiếp tục gia tăng.
Trong bản báo cáo Các xu hướng trên thế giới về lao động của giới trẻ, Tổ chức Lao động Quốc tế nhận định trong năm 2013 sẽ có gần 73,4 triệu lao động trẻ thất nghiệp, tăng gần 3,5 triệu kể từ năm 2007. Nếu tính từ năm 2011, số lao động trẻ không có việc làm đã tăng thêm 800.000 người. OIT dự báo trên toàn thế giới, trong năm 2018, tỷ lệ lao động trẻ thất nghiệp sẽ lên tới 12,8% thay vì 12,6% trong năm 2013, và sự chênh lệch về tỷ lệ thất nghiệp giữa các vùng ngày càng tăng. Theo giới chuyên gia, các nền kinh tế phát triển sẽ đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực việc làm, trong khi đó tình hình tại các khu vực khác trên thế giới, đặc biệt là châu Á, sẽ tồi tệ đi. OIT giải thích, một trong những yếu tố đáng sợ nhất là giới trẻ hiện nay không tin tưởng vào các hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội. một phần của việc thiếu lòng tin này đã được thể hiện qua các cuộc biểu tình chính trị, ví dụ như các phong trào phản đối chính sách khắc khổ tại Hy Lạp hay Tây Ban Nha. Ở những quốc gia này, một nửa số nhân công trẻ trong độ tuổi lao động không có việc làm. Nhìn trong tổng thể, OIT tỏ thái độ đặc biệt quan ngại về tình hình ở ba khu vực, đó là các nền kinh tế phát triển và Liên hiệp châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi, nơi mà số lao động trẻ không có việc làm đã tăng nhanh kể từ năm 2008. Cho năm 2012, tại các nền kinh tế phát triển và trong Liên hiệp châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ đã lên tới 18,1% và khó có thể giảm xuống dưới mức 16% vào năm 2018. Cũng vào năm 2018, ở Trung Đông, tỷ lệ giới trẻ thất nghiệp sẽ lên tới 30% thay vì 28,3% trong năm 2012. Khu vực Bắc Phi sẽ là 23,9%. Nhìn sang khu vực châu Á, tình hình hiện nay rất thuận lợi nhưng sẽ xấu đi trong những năm tới. Theo dự báo của OIT, đến năm 2018, Bắc Á sẽ có tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ là 10,5%, Đông Nam Á là 14,3% và Nam Á là 9,8%. Tại vùng châu Mỹ Latin và Caraíp, số thanh niên thất nghiệp cũng sẽ tăng từ 12,9% cho năm 2012 lên tới 13,6% vào năm 2018.
Lần đầu tiên kể từ khi được thành lập, Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ được lãnh đạo bởi một chuyên gia thuộc các nền kinh tế đang trỗi dậy, đó là ông Roberto Azevedo, đại sứ của Brazil tại tổ chức này, và ông sẽ nhận chức Tổng Giám đốc kể từ mùng 1 tháng 9 tới đây. Câu hỏi được đặt ra là liệu tân lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới có khả năng thúc đẩy các thương lượng về tự do mậu dịch vốn bị bế tắc, dậm chân tại chỗ từ 12 năm qua hay không?
Tổ chức Thương mại Thế giới ra đời năm 1995, hậu sinh của tổ chức Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại, GATT, được thành lập sau đề nghị thế chiến. Đặt trụ sở tại Geneva, Tổ chức Thương mại Thế giới có nhiệm vụ tiến hành các cuộc thương lượng, mở cửa thị trường thương mại và xóa bỏ các hàng rào thuế quan, thúc đẩy tự do trao đổi thương mại, chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, các mức thuế quan và luật lệ được coi là quá thái, tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế thế giới. Mặt khác, Tổ chức Thương mại Thế giới còn giúp đỡ các nước thành viên giải quyết các kiện tụng thương mại, hỗ trợ xuất nhập khẩu cũng như hoạt động của các nhà sản xuất. Thất bại của vòng đàm phán Doha về tự do trao đổi mậu dịch, đầu tư, hỗ trợ cho các nước nghèo nhất đã làm cho một số chuyên gia dự báo là Tổ chức Thương mại Thế giới đang mất đi vai trò và có xu hướng tàn lụi. Khi nhìn lại các vòng đàm phán Doha dưới sự chủ trì của Tổ chức Thương mại Thế giới, người ta có thể đặt câu hỏi về thiện chí của một số quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Hoa Kỳ trong việc giúp đỡ các nước nghèo. Khởi động trở lại các cuộc đàm phán Doha là một trong những nhiệm vụ khó khăn và cấp thiết nhất đối với tân Tổng Giám đốc.
Tổ chức Thương mại Thế giới chủ trương phát triển quan hệ thương mại đầu tư đa phương. Thế nhưng chiến lược này hiện nay dường như bị lu mờ trước sự nở rộ của các hiệp định thương mại song phương và khu vực trong hơn một thập niên qua. Theo kinh tế gia André Sapir, thuộc Trung tâm Tư vấn Vuegen tại Bruxelles, thì các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới ra những tuyên bố hùng hồn, ủng hộ chiến lược quan hệ kinh tế đa phương. Nhưng trong thực tế hàng ngày, họ lại nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương và khu vực. Ông nói, đúng là động lực thúc đẩy tự do hóa thương mại thế giới hiện nay không phải là ở Geneva. Thế nhưng Tổ chức Thương mại Thế giới vẫn là nơi đưa ra các quy định điều chỉnh thương mại quốc tế.
Thách thức quan trọng nhất đối với tân lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới là dung hòa được hai quan niệm về tự do trao đổi mậu dịch. Một trong những hiệp định song phương quan trọng nhất là thỏa thuận tự do trao đổi mậu dịch Mỹ-Liên hiệp châu Âu sẽ được thực hiện trong vòng 2 năm tới. Kinh tế Mỹ và châu Âu gộp lại chiếm tới một nửa tổng giá trị nền kinh tế thế giới và 1/3 trao đổi thương mại toàn cầu. Theo một số đánh giá, thì thỏa thuận tự do thương mại Mỹ-Âu vào năm 2027 sẽ giúp châu Âu tăng trưởng thêm 0,5% và tổng sản phẩm quốc nội Hoa Kỳ tăng thêm 0,4%. Đây sẽ là một khu vực tự do trao đổi mậu dịch cực kỳ lớn. Theo một số chuyên gia, nếu thỏa thuận Mỹ-Âu được triển khai, thì Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ trở nên vô ích. Do vậy, theo chuyên gia André Sapir, cuộc đàm phán về thỏa thuận tự do thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đưa ra một thông điệp rất nguy hiểm. Đó là chứng minh cho phần còn lại của thế giới thấy rằng, chính hai đối tác thành lập ra GATT là châu Âu và Mỹ cũng không còn thiết tha nữa với Tổ chức Thương mại Thế giới.
Thế nhưng một số nhà quan sát lại tỏ ra lạc quan. Sự đe dọa này lại đưa ra một thông điệp khác. Tổ chức Thương mại Thế giới cần một động lực mới, cần một lịch trình mới. Trao đổi mậu dịch trên thế giới không thể chỉ dựa trên những ưu tiên của Mỹ và của châu Âu, mà còn phải quan tâm đến các nước đang trỗi dậy và các nước đang phát triển.
Theo bà Marie-Françoise Renard, giáo sư kinh tế ở Đại học Auvergne, Pháp, thì việc Tổ chức Thương mại Thế giới lần đầu tiên có tổng giám đốc là người thuộc một quốc gia đang trỗi dậy sẽ mang lại lòng tin đối với tổ chức này trong mắt các nước đang phát triển. Khác với các nước giàu phát triển, những quốc gia nghèo đang phát triển không có khả năng và phương tiện để đưa các kiện tụng tranh chấp mậu dịch ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới. Do vậy, Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng. Chuyên gia Renard giải thích, Trung Quốc là nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới, nhưng luôn luôn tự coi mình là một nền kinh tế đang phát triển. Các nước nghèo đang phát triển ở phương Nam vẫn coi Trung Quốc là một nước phương Nam. Trung Quốc nên sử dụng lá bài là một quốc gia đang phát triển để ủng hộ lập trường của các quốc gia nghèo nhất, và qua đó, vòng đàm phán Doha có thể đạt được những kết quả cụ thể. Mặt khác, sự phát triển của các hiệp định tự do mậu dịch song phương đe dọa tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của các nước đang phát triển. Trong thời gian qua, nhiều nước đã lo ngại là hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 của Tổ chức Thương mại Thế giới được tổ chức ở Bali, Indonesia vào tháng 12 năm nay sẽ lại thất bại.
FFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Việt Nam phải nhập khẩu than từ Úc để đáp ứng nhu cầu năng lượng. Đạt Tai Lạt Ma chỉ trích các vụ tấn công của Sư Tăng Miến Điện chống lại người Hồi giáo. Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại việc địa phương giam cầm những người khiếu kiện. Lần đầu tiên đại diện một quốc gia phương Nam lên lãnh đạo Tổ chức Thương mại Thế giới. Mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tăng áp lực lên Nhật Bản với âm mưu đòi lại quần đảo Okinawa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Do hôm nay là ngày nghỉ kỷ niệm đồng minh chiến thắng phát xít Đức, nên chỉ có 3 nhật báo lớn tiếp tục phục vụ độc giả Pháp. Tựa chính của tờ Le Monde đề ngày hôm nay nói về các vụ làm ăn đáng chú ý của luật sư Claude Guéant. Tờ báo cho biết cánh tay mặt của cựu tổng thống Nicolas Sarkozy xuôi ngược châu Phi, sử dụng những quan hệ trước đây để hưởng lợi. Trên lĩnh vực kinh tế, Le Figaro nhấn mạnh châu Âu kêu gọi nước Pháp cải cách về chiều sâu. Tờ báo cánh hữu cho biết Bruxelles yêu cầu Paris tiến hành cải cách cơ cấu táo bạo và với quy mô lớn để tăng tính cạnh tranh, giải phóng tiềm năng tăng trưởng để tạo công ăn việc làm. Nhật báo cánh tả Libération đề cập đến phiên bản mới của DSM-5, cuốn bách khoa Mỹ được xem là kinh điển thế giới về các loại bệnh tâm thần, quan tâm đến các triệu chứng và cách điều trị hơn là bản thân bệnh nhân. Tờ báo chạy tựa trang nhất, không điên đến như thế.
Liên quan đến dịch cúm gà ở châu Á, nhật báo Le Figaro có bài viết mang tựa đề H5N1, 2 chấm, các chợ gia cầm có nguy cơ cao. Bài báo nhận định rằng các biện pháp trọng điểm tại các chợ bán gia súc, gia cầm sống có thể hạn chế được việc lây nhiễm tại Đông Nam Á.
Tác giả bài báo cho biết, cách đơn giản nhất để hiểu được virus làm thế nào để có thể lan truyền tại các chợ bán các loại gia cầm sống vốn đầy dậy ở Đông Nam Á vẫn là chất vấn những người bán trong chợ. Đó cũng là những gì mà Guillaume Fournier, nhà nghiên cứu về dịch bệnh của Royal Veterinary College thuộc Đại học London đã thực hiện. Trong vòng 6 tháng trời, nhà dịch tễ học này đã dạo khắp các chợ Hà Nội và ngoại thành, cũng như các chợ nông thôn ở Bắc Giang. Sau khi hỏi han 567 người bán hàng, ông đã có thể vạch ra được mạng lưới nối kết các chợ này trên cơ sở những chuyển dịch của người bán. Đây là tính độc đáo của công trình nghiên cứu trên. Kết quả vừa được công bố trên PNAS, tức các văn bản của Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ, nêu ra những hệ quả đáng quan tâm đối với sức khỏe cộng đồng. Đông Nam Á là điểm nóng cho việc phát sinh và lan truyền các bệnh truyền nhiễm virus, như thực tế đã chứng minh trong trận dịch SARS trước đây hay dịch cúm gà H5N1 năm 2003, bác sĩ Fournier nhấn mạnh. Các chợ bán gia cầm sống đóng một vai trò quan trọng trong dịch tễ học, nhưng mục tiêu là thiết lập các biện pháp có thể áp dụng được, có nghĩa là tôn trọng thu nhập của những người sống bằng nghề này, mang tính hợp lý về mặt kinh tế và có hiệu quả.
Thay vì dùng đến biện pháp triệt để là đóng cửa các chợ gia cầm, và như vậy tạo nguy cơ làm nở rộ nạn buôn lậu, phương cách mới được đề nghị vẫn có thể mang lại hiệu quả, trong khi vẫn giữ nguyên các mạng lưới chính thức và không chính thức hiện có. Theo đó, tốt nhất nên tập trung nỗ lực vào các chợ có nguy cơ lây nhiễm cao hơn là hành động lan tràn ở khắp nơi.
Bác sĩ Ruột Nhi giải thích, nghiên cứu của chúng tôi đề nghị nhận dạng các chợ trọng điểm trên cơ sở khá đơn giản. Trước hết là chất vấn những người bán hàng về những nơi họ thường đi đến, rồi phân tích cơ cấu thị trường và sự năng động của mạng lưới để tìm ra các điểm nóng. Không nhất thiết là các chợ lớn nhất hay chính thống, điều quan trọng là làm việc một cách hiệu quả mà không làm cho người bán có thái độ tránh né. Nhà khoa học nhấn mạnh, nếu không thì người bán hàng có thể ít hợp tác, thậm chí chống đối. Phương pháp này cũng tránh được các biện pháp vừa nặng nề vừa tốn kém là giám sát chặt các chợ, lấy nhiều mẫu vật đem về phòng thí nghiệm phân tích. Đây là điều hết sức quan trọng đối với các nước Đông Nam Á mà phương tiện đôi khi rất hạn chế. Như vậy, cần tập trung vào các chợ có nguy cơ cao, áp dụng một cách nghiêm ngặt và lý tưởng nhất là hàng ngày, những biện pháp tiệt trùng giúp tách rời các chợ và tránh lây nhiễm. Bác sĩ Phục Nhi cho biết cụ thể, phải sát trùng môi trường, nền chợ, các lồng gà vịt, các xe cộ và rộng hơn là tất cả các dụng cụ thiết bị có thể đưa ra khỏi chợ và phát tán virus.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến châu Á, bài viết trên chuyên mục diễn đàn của thông tấn viên Lê Kyaho tại Seoul nhận định, cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên còn lâu mới chấm dứt. Tác giả dẫn lời một chuyên gia cho rằng Kim Jong-un hiếu chiến và tham vọng hơn người cha. Anh ta thích chơi trò gây sợ hãi cho người Mỹ.
Bài báo mở đầu bằng nhận xét, mùa xuân cuối cùng cũng đã đến với bán đảo Triều Tiên. Từ vài tuần qua, những cây anh đào đã nở hoa và Kim Jong-un đã chịu hẳn giọng điệu hiếu chiến của hai tháng trước đây khi đe dọa tấn công nhiệt hạch Hoa Kỳ. Thế giới ngạc nhiên trước sự thay đổi này, nhưng các chuyên gia về Bắc Triều Tiên thì đã dự đoán trước. Hàng năm, Bình Nhưỡng lại cao giọng vào cuối mùa đông, lúc diễn ra các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Fall Eagle, được Bắc Triều Tiên mô tả như một cuộc xâm lăng, và mỗi năm, căng thẳng lại tan biến với một sự chính xác máy móc khi cuộc tập trận chấm dứt, năm nay là vào ngày 30 tháng 4. Những ngày đẹp trời đã đến, những người lính của đội quân cồng kềnh Bắc Triều Tiên bị huy động ra đồng làm nông, và anh thanh niên Kim Jong-un có thể khoe khoang là đã bảo vệ 23 triệu thần dân trước sự xâm lược của bọn đế quốc. Một hành động được lặp đi lặp lại, con trai của Kim Jong-un dường như sử dụng lại các biện pháp xưa cũ mà người cha đã áp dụng thành công trước Washington theo một chu kỳ đã biết rõ, gây ra một cuộc khủng hoảng để dẫn dụ cường quốc số một thế giới đến bàn thương lượng và đạt được những nhượng bộ. Một kỹ thuật đã được Kim Jong-un nâng lên tầm nghệ thuật, kiếm chắc được viện trợ kinh tế từ George Bush sau khi tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ nhất vào năm 2006.
7 năm sau đó, người con trai trẻ tuổi nhất của ông ta đã ứng dụng cực điểm phương pháp của cha mình khi cho thử nghiệm một tên lửa có vẻ như là hỏa tiễn đạn đạo, rồi đến một vụ nổ nguyên tử và đe dọa các căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Chuyên gia Cheong Seong-chang thuộc Viện Sejong giải thích, Kim Jong-un hiếu chiến và tham vọng hơn người cha, anh ta chơi trò làm cho người Mỹ sợ hãi. Nhưng sau khi trêu ngươi Lầu Năm Góc, nhà lãnh đạo ở độ tuổi 30 đã biết cách giảm nhiệt như một người lão luyện vào lúc mà căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên có nguy cơ vượt khỏi vòng kiểm soát. Thái độ này làm an lòng các nhà chiến lược ở Washington, Seoul và Tokyo. Bruce Kleiner, cựu nhân viên CIA, chuyên gia của Heritage Foundation, tổng kết, chúng ta không biết được giới hạn cuối của họ là gì. Theo kịch bản truyền thống, thì sẽ có những lời kêu gọi tái lập thương thảo trong những tháng tới. Tuy vậy, kịch bản quen thuộc này không còn được đảm bảo nữa, bởi vì cuộc khủng hoảng lần này đã đánh dấu một ngưỡng mới trong quan hệ xung khắc giữa triều đại họ Kim với Washington, mang những mầm mống của các cuộc đối đầu mới. Có hai nhân tố đã làm thay đổi bàn cờ, trước hết là cái chết của nguyên tắc giải trừ hạt nhân. Từ nay, chế độ Bình Nhưỡng cao giọng khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí nguyên tử một khi phần còn lại của thế giới không giải trừ hạt nhân, như bài xã luận gần đây của tờ Rodong Simun, cơ quan của đảng. Rút ra bài học kinh nghiệm từ sự sụp đổ của Gaddafi, Kim Jong-un không còn tìm cách sử dụng kho vũ khí nguyên tử khiêm tốn của mình làm lá bài thương lượng để kiếm viện trợ như Kim Jong-un đã làm.
Mục tiêu của anh ta là được mặc nhiên nhìn nhận như một cường quốc nguyên tử giống như Pakistan và chỉ thương thảo về giải trừ cục bộ. Một thực tế hiển nhiên nay đã được công khai. một thái độ không thể chấp nhận được đối với Mỹ và ngay cả với người bảo hộ là Trung Quốc, và làm bế tắc hẳn quá trình thương lượng sáu bên, công cụ duy nhất của cộng đồng quốc tế để buộc Bình Nhưỡng đưa ra những cam kết.
Nhưng tố đáng ngại thứ hai là các tiến bộ nhanh chóng của các chương trình nguyên tử và vũ khí đạn đạo Bắc Triều Tiên, các nhà chiến lược Lầu Năm Góc nhìn nhận là đã bất ngờ trước các bước tiến của Bình Nhưỡng, như việc đưa một vệ tinh lên quỹ đạo hồi tháng 12 năm ngoái. Bận dõi theo Iran, Washington bỗng chứng nhận ra Bắc Triều Tiên đang tiến rất nhanh về mục tiêu sở hữu hỏa tiễn đầu đạn hạt nhân. Cho đến nỗi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chet Hagen quyết định đưa thêm 14 công cụ chống hỏa tiễn đến căn cứ Fort Greely ở Alaska. Kleiner nhận định, tại Washington, người ta đã ý thức được rằng Bình Nhưỡng đang trở thành một mối đe dọa thực tế. Kịch bản một hỏa tiễn Bắc Triều Tiên một ngày nào đó đe dọa lãnh thổ Mỹ không còn là khoa học viễn tưởng. Ham Chae-bong, viện trưởng Asan Institute ở Seoul lo ngại, nếu không hành động gì từ nay đến 5 năm tới, Bắc Triều Tiên sẽ sở hữu được tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Họ bắt đầu bằng các vũ khí chiến thuật, rồi đến các tàu ngầm, và thế là không thể nào ngăn trở họ được nữa. Thời khắc đã điểm, nhưng chính quyền Obama vẫn loay hoay chưa tìm ra được cách đối phó. Washington máy móc lặp lại hướng chiến lược chính, gây áp lực lên Bắc Kinh để đòi hỏi phải tạo áp lực lên đồng minh Bình Nhưỡng. Nếu bản thân Trung Quốc nay cũng phải buồn lòng vì đàn em, thì phương cách này cho đến nay vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt. Trên thực tế, Nhà Trắng có rất ít phương án chiến lược và từ chối nói về việc thay đổi chế độ. Ngoại giao rơi vào ngõ cụt, chạy đua nguyên tử tiến nhanh, thái độ do dự của Mỹ, mối thách thức Bắc Triều Tiên hội đủ các yếu tố để có thể gây ra quan ngại ngày càng cao về an ninh ở Đông Bắc Á, một trong những lá phổi kinh tế của thế giới. Tác giả kết luận, sự hòa dịu của mùa xuân có thể chỉ trong ngắn hạn.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí xã hội của RFI với đề tài tác phẩm Sách đen về bạo lực tình dục của nhà tâm thần học Pháp Miguel Sambona và cuộc chiến chống nạn hãm hiếp tại Pháp. Kính thưa quý vị, cưỡng hiếp, hành vi bạo lực tình dục rất phổ biến trên thế giới, ngày càng được nhìn nhận như một tội ác nghiêm trọng. Theo ước tính của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, thì có gần đến 1/5 phụ nữ trên thế giới từng bị cưỡng hiếp hay có nguy cơ bị cưỡng hiếp một lần trong đời mình. Liên quan đến các hành động cưỡng hiếp tập thể được sử dụng một cách có chủ ý, năm 2001, lần đầu tiên Tòa án Hình sự Quốc tế đã khép hành động bạo lực này vào loại tội ác chống nhân loại. Năm 2008, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cáo buộc các thủ lĩnh quân sự ở Cộng hòa Dân chủ Congo sử dụng cưỡng hiếp như một vũ khí chiến tranh để gieo rắc nỗi sợ hãi nhằm làm tê liệt tinh thần kháng cự của đối phương. Trong thời gian gần đây, một loạt các vụ cưỡng hiếp kinh hoàng tại Ấn Độ, mà tiêu biểu là vụ một nữ sinh đi chơi với bạn trai bị bạo hành tập thể trên xe buýt tại New Delhi và tử vong sau đó ít lâu, một lần nữa lại đánh động công luận của quốc gia này trước tình trạng những kẻ thù ác được chính quyền và xã hội dùng thứ, làm dấy lên một phong trào phản kháng chưa từng có, buộc chính quyền phải thay đổi luật, trừng phạt nặng những thủ phạm. Cuốn Le Livre Noir de Violence Sexuelle, Sách đen về các bạo lực tình dục của bà Miriam Samona, nhà tâm thần học Pháp, ra mắt hồi tháng 4 năm nay, gây chú ý trong công luận. Cuốn sách nói về những di hại ghê gớm của hành động bạo lực kể trên. Sự thờ ơ và thái độ tiêu cực của xã hội xung quanh khiến các nạn nhân thường rơi vào tình trạng không lối thoát. Chủ nhật trước, mục giới thiệu sách Pháp của RFI dành riêng một chương trình để giới thiệu về tác phẩm qua cuộc trò chuyện cùng tác giả. Trong chương trình tạp chí xã hội của RFI Việt ngữ tuần này, chúng tôi xin chuyển đến quý thính giả một số nội dung chính của cuốn sách. Nhưng trước hết, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một đôi nét về thực trạng của nạn cưỡng hiếp tại Pháp và phong trào nữ quyền chống tệ nạn này trong thời gian gần đây. Từ vài thập niên gần đây, ở Pháp cũng như nhiều quốc gia khác, hãm hiếp bị coi như một tội phạm hình sự nghiêm trọng. Theo đánh giá của các chuyên gia, luật pháp nước Pháp hiện nay rất chính xác trong lĩnh vực này và dành các hình thức trừng phạt hết sức nghiêm khắc đối với các thủ phạm. Thủ phạm có thể bị kết án từ 15 năm tù cho đến chung thân. Kể từ 1/4 thế kỷ này, số điện thoại SOS của Hiệp hội CFCV, Hiệp hội Nữ quyền chống hãm hiếp của Pháp, nhận được khoảng từ 6.000 đến 8.000 cuộc gọi một năm, trong đó có khoảng 1/3 số cuộc gọi là lời lên tiếng tố cáo lần đầu tiên của các nạn nhân. Nhưng con đường kiện tụng đầy chông gai, nhìn chung, một số nghiên cứu cho thấy chỉ có khoảng 1/10 nạn nhân lên tiếng cáo giác thủ phạm, và tỷ lệ kẻ gây ác bị kết tội còn thấp hơn rất nhiều. Chỉ chưa đầy 1/30 vụ việc bị đưa ra xét xử, và chưa đầy 1% thủ phạm bị kết án mà thường là chỉ bị kết án tại các phiên tòa tiểu hình như một tội hành hung thông thường, chứ không bị đưa ra xét xử tại các tòa đại hình như thủ phạm của một trọng tội.
Cuối tháng 6 năm 2012, CFCV, Collectif Féministe Contre le Viol, Hiệp hội Nữ quyền chống hãm hiếp pháp, mở một chiến dịch truyền thông mang tên Không gì có thể xóa tội cho một kẻ cưỡng hiếp, bạo hành tình dục trong gia đình, tại nơi công sở hay ở những tụ điểm vui chơi ban đêm là những hành động tội ác, thường bị chìm vào quên lãng, trở thành đối tượng lên án chủ yếu của chiến dịch này. Mục tiêu của CFCV là tấn công vào các cội rễ tâm lý của tệ nạn, đó là các định kiến xã hội dung dưỡng cho những hành động bạo lực tình dục như tâm lý gán cho các nạn nhân vì ăn mặc khêu gợi hay có thái độ quyến rũ nên đã khuyến khích hành động bạo hành từ phía nam giới, hay nhấn mạnh đến nghĩa vụ của người vợ trong việc thỏa mãn các đòi hỏi tình dục từ phía người chồng. Tâm lý hổ thẹn, mặc cảm tội lỗi là điều cơ bản khiến các nạn nhân chọn cách im lặng và để cho những chấn thương của việc bị bạo hành tình dục hủy hoại dần mòn con người mình. Cuối tháng 11 năm 2012, ít hôm trước Ngày Quốc tế chống bạo hành phụ nữ, 25 tháng 11, nhóm 313 phụ nữ Pháp từng bị cưỡng hiếp ra một tuyên ngôn chung được đăng tải trên tạp chí Le Nouvel Observateur, công khai tuyên bố đã từng là nạn nhân. Tuyên ngôn 313 do nhà hoạt động chính trị cánh tả Clémentine Autain khởi xướng, được sự tham gia của các phụ nữ đủ mọi lứa tuổi từ 18 cho đến 87 thuộc các ngành nghề khác nhau, trong đó có một số nhân vật nổi tiếng như vợ cũ của cựu thủ tướng Pháp Marie-Laure de Villepin, tiểu thuyết gia Frédéric Ebarra. Cuối tháng 11 năm 2012, tổng cộng hơn 700 phụ nữ đã ký tên vào bản tuyên ngôn trên. Tuyên ngôn 313 khiến công chúng nhớ đến bản tuyên ngôn 343 nổi tiếng cách đây hơn 40 năm của các phụ nữ Pháp đấu tranh cho quyền nạo thai.
Cũng như chiến dịch nói trên của Hiệp hội Nữ quyền chống hãm hiếp Pháp, bản tuyên ngôn 313 của các phụ nữ Pháp, nạn nhân của bạo hành tình dục, được đánh giá là một hành động chính trị nhằm xóa tan vô số các định kiến bao quanh hành động tội ác này. Cũng trong dịp Ngày Quốc tế chống bạo hành phụ nữ, cuối tháng 11 năm ngoái, hai bộ phim tài liệu Nạn nhân cưỡng hiếp, một hình phạt kép và Cưỡng hiếp các nạn nhân bày tỏ đã được phát đi trên hai kênh truyền hình lớn của nước Pháp với sự tham gia công khai của hàng chục nạn nhân. Tháng 3 năm nay, ra đời cuốn sách Họ bày tỏ của Clémentine Autain với lời chứng của 100 nạn nhân nữ. Trả lời phỏng vấn trên trang mạng WE89, nữ tác giả nhận xét rằng lên án tệ nạn hãm hiếp không phải là điều mới, nhưng cái mới mẻ và mang tính đảo lộn ở đây là các nạn nhân nữ đã thể hiện điều này một cách công khai. Các nạn nhân có một gương mặt và một giọng nói, họ có thể phá vỡ luật im lặng, bao phủ hành động hãm hiếp. Họ phá tan phép lịch sự thông thường, buộc người ta không được nói về những điều này, ngoại trừ trong mục phe đi về, tức mục chuyện vặt, hết lời dẫn. Về phía chính phủ Pháp trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, phát biểu trên France Info, Bộ trưởng Bộ Nữ quyền tuyên bố cần phải hành động khẩn cấp trước thực trạng hết sức đáng báo động này. Cũng theo Bộ trưởng Nữ quyền, chính phủ Pháp đang chuẩn bị một dự luật khung chống bạo lực đối với phụ nữ để trình Quốc hội trong tháng 5 năm nay. Cuốn sách đen về các bạo lực tình dục của nhà tâm thần học Muriel Samona đã ra đời trong bối cảnh phong trào chống tệ nạn hãm hiếp tại Pháp đang có những hành động quyết liệt mới. Trong chuyên mục sách Pháp của RFI, nhà báo Alain Grenon nhận xét, nhà nghiên cứu và trị liệu Muriel Samona đã trình bày một cách sáng tỏ và chính xác về các hậu quả của hành động hãm hiếp được đặt ngang hàng với tra tấn về mức độ ảnh hưởng đến nạn nhân. Cụ thể là, cũng trạng thái sững sờ, cũng trạng thái phân liệt của hệ thần kinh, đối diện với nỗi sợ hãi kinh hoàng, và sau đó cũng cùng một ký ức bị chấn thương vì không được chăm sóc, nên khiến cho nạn nhân phải sống lại các cảm xúc tương tự khi bị bạo hành, chỉ cần sự chắc gợi của một từ, một cử chỉ, một mùi vị hay một màu sắc liên quan đến biến cố này. Trong cuốn sách đen về các bạo lực tình dục, tác giả mô tả tỉ mỉ các cơ chế sinh học thần kinh, hóa học, cũng như các triệu chứng về thể chất và tâm lý mà các bạo lực tình dục gây ra, thường xuyên mang lại nỗi đau đớn và thường khiến nạn nhân rơi vào các trạng thái tê liệt, như nhược cơ, mất ký ức, mặc cảm tội lỗi, xấu hổ, mất tự tin, sợ hãi, vân vân. Trong phần dẫn nhập vào tác phẩm, bác sĩ tâm thần Muriel Samona đã bày tỏ sự phẫn nộ của bà và thời trẻ khi chứng kiến sự thờ ơ và vô cảm của nhiều bác sĩ trước các bệnh nhân, nạn nhân của bạo lực, nhất là các nạn nhân của bạo lực tình dục. Theo Muriel Samona, tình hình hiện nay trong lĩnh vực này không có những thay đổi đáng kể. Những bằng chứng về nỗi đau khổ của nạn nhân rất thường được sử dụng để chống lại chính nạn nhân, để trách cứ nạn nhân, nếu không phải là để nghi ngờ về tính xác thực của hành động bạo lực tình dục đã xảy ra. Đây là điều mà Muriel Samona gọi là hình phạt kép, nói một cách khác, chính nạn nhân bị phán xét và nhiều khi tự cảm thấy như là người phải chịu trách nhiệm đối với các bạo lực đã xảy ra. Để làm điều đó, người ta đã viện ra cách ăn mặc của nạn nhân, thái độ, những nơi thường lui tới, các quan hệ tình dục của nạn nhân trước đó và nhiều điều khác nữa. Còn kẻ thù ác về phần mình lại gần như được hoàn toàn rũ bỏ khỏi trách nhiệm đối với hành động bạo lực này, được bào chữa với lý do bị khiêu gợi nên tự nhiên mà có ham muốn không cưỡng lại được. Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Alain Grenon, tác giả cuốn sách cho biết những khó khăn cản trở người bị hại lên tiếng.
Oui, donc les faits sont beaucoup plus difficiles à dénoncer. Les viols sont effectivement les plus fréquents dans les univers théoriquement les plus sécurisés pour les femmes.
Rất khó lên tiếng tố cáo thủ phạm sau khi bị hãm hiếp. Các vụ cưỡng hiếp thường xảy ra trong các môi trường mà về mặt lý thuyết được coi là rất an toàn đối với phụ nữ. Điều này trái ngược hoàn toàn với quan niệm phổ biến về cưỡng hiếp trong xã hội, với bối cảnh là đường phố, trong đêm tối, trong các hoàn cảnh không an toàn. Trên thực tế, tội ác cưỡng hiếp xảy ra ở khắp các tầng lớp xã hội, liên quan đến mọi lứa tuổi. Hơn 50% nạn nhân của các vụ hãm hiếp là người chưa trưởng thành. Rất nhiều vụ bê bối mới được phát lộ xảy ra trong các môi trường thể thao, tôn giáo, tại những nơi chữa bệnh. Các nạn nhân bị những thủ phạm ép buộc phải im lặng, nhưng đồng thời cả xã hội xung quanh cũng đòi hỏi nạn nhân phải tự chịu đựng, phải trung thành, không được làm gì ảnh hưởng đến hệ thống, làm xâm hại đến hình ảnh của gia đình, của tổ chức, của một cơ sở nơi người đó làm việc, v.v. Bên cạnh đó, thủ phạm lại dàn dựng cả một tình thế khiến người bị hại rơi vào trạng thái bị sỉ nhục tuyệt đối, khiến nạn nhân có cảm giác chính mình là thủ phạm, cảm thấy nhục nhã. Sau khi đã làm những điều hết sức tồi tệ, kẻ thù ác lại gán cho nạn nhân những gì bẩn thỉu, khiến người đó không thể thuật lại sự việc. Thủ phạm cũng dàn dựng cả cảm giác khoái lạc của hắn ta trước nỗi đau khổ của nạn nhân phải sống một trạng thái hết sức khủng khiếp, không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt nếu thủ phạm là một người thân. Trong khi đó, phía các bác sĩ, kể cả các bác sĩ tâm thần, đều không có đào tạo thích ứng để chăm sóc các nạn nhân trong lĩnh vực này, trong đào tạo đại học cũng như đào tạo bổ sung sau này. Phải đợi đến các phong trào nữ quyền tại Mỹ những năm 70-80, người ta mới công nhận rằng các nạn nhân bị hãm hiếp có cùng mức độ tổn thương tâm thể như các nạn nhân sống sót qua thời gian bị đày đọa trong các trại tập trung, những người bị tra tấn, cũng cùng các dấu hiệu về mức độ nghiêm trọng như vậy, cũng với cùng ý đồ hủy diệt tinh thần và thể chất của nạn nhân như vậy. Cũng cùng một ý chí, bẻ gãy nhân cách của nạn nhân, hủy hoại bản sắc của nạn nhân. Đối với các nạn nhân, đó là một điều kinh khủng. Hành động bạo lực cưỡng hiếp không chỉ hủy hoại chính nạn nhân, mà hủy hoại kể cả khả năng tin tưởng vào người khác của nạn nhân nữa.
Pour la victime, c'est l'horreur. C'est-à-dire que non seulement ça la détruit, mais ça détruit toute sa possibilité, la possibilité qu'elle fasse confiance dans le monde.
Nhà tâm thần Miguel Samona cũng nhấn mạnh đến phản ứng đặc thù của các nạn nhân hãm hiếp, giống như những người trải qua các bạo lực kinh hoàng, đối diện với những ký ức đau đớn in sâu trong cơ thể và tinh thần.
Pour gérer cette mémoire traumatique, on va mettre en place des stratégies d'évitement, on va éviter plein de situations, de contrôle, d'hypervigilance, on va être tout le temps dans une sensation de malaise, de peur.
Để kiểm soát được ký ức bị chấn thương này, nạn nhân đã tạo ra một sách lược tránh né một loạt các giao tiếp và hết sức cảnh giác, thường xuyên ở trong trạng thái bất an, sợ hãi. Một khi người bị hại rơi vào trạng thái thoái lui thì không còn có thể làm gì để cải thiện được tình hình. Nạn nhân hãm hiếp thường tạo nên một trạng thái gọi là phân ly tinh thần để xoa dịu phần ký ức bị chấn thương. Những ký ức như vậy có thể được đánh thức dậy mỗi khi gặp hoàn cảnh. Như vậy, nạn nhân thường rơi vào các ứng xử có nguy cơ như nghiện ma túy, nghiện rượu hay nghiện stress nói chung. Càng tạo ra các căng thẳng thì nạn nhân càng tăng khả năng tách khỏi các ký ức đau đớn gắn liền với biến cố bị hãm hiếp. Vào thời điểm lâm nạn, bộ não của nạn nhân tiết ra các chất giống như morphine hay ketamin để giúp cho nạn nhân sống qua được trạng thái kinh hoàng cực kỳ cái chết này. Sau này, nạn nhân tiếp tục tạo lại cùng một phản ứng như vậy để cách ly bản thân khỏi những hồi ức đau đớn, để được giải thoát hoặc để chuẩn bị đón nhận các tình huống kinh hoàng trong tương lai. Như vậy, các nạn nhân thường để mình rơi vào các trạng thái nguy hiểm theo nhiều cách khác nhau. Đây là điều thường khiến mọi người ngạc nhiên, ví dụ như những người từng bị hãm hiếp, sẵn sàng có những quan hệ dẫn đến nguy cơ bị bạo hành tình dục cao, như tham gia vào các cuộc làm quen trên mạng hay đi cùng những thành phần nguy hiểm. Ở các nạn nhân thường tồn tại chứng mất cảm giác.
C'est comme les jeunes qui peuvent se mettre en danger sur internet ou dans des conduites comme ça à risque avec des personnes vraiment dangereuses. Eh bien, il y a une anesthésie.
Trong phần cuối của cuộc trao đổi, nhà tâm thần học Samona lưu ý đến một số hạn chế của y học trong lĩnh vực này, và bà nhắc lại một nguyên tắc chủ yếu để mang lại sự trợ giúp có hiệu quả
cho các nạn nhân.
Propre de toutes ces recherches, c'est que souvent elles se font de façon pas du tout reliée. C'est-à-dire que chacun fait des recherches dans son domaine très spécifique.
Các nghiên cứu thường không liên hệ với nhau. Mỗi nhà nghiên cứu làm việc theo chuyên ngành hẹp của mình. Rất ít các nghiên cứu tổng hợp trong lĩnh vực này để xây dựng được một mô hình và đặc biệt là để đối chiếu với thực tế lâm sàng. Trong ngành sinh học thần kinh, các nhà khoa học thường tập trung hoàn toàn vào nghiên cứu cơ bản. Họ không có các kinh nghiệm lâm sàng. Hiện tại, có một câu lạc bộ về stress thuộc Hội Nghiên cứu Sinh học Thần kinh. Ở đó, người ta đối chiếu các nghiên cứu cơ bản với thực tiễn lâm sàng. Kết quả là mang lại những phát hiện rất thú vị. Từ 10-15 năm trở lại đây, nhiều nghiên cứu được soi sáng bởi thực tiễn lâm sàng đã cho ra đời được các mô hình giải thích có sức nặng. Thực tế lâm sàng cho phép thẩm định các mô hình này. Vấn đề là các hiểu biết mới chưa đi vào được trong các đào tạo. Người ta không quan tâm đến chủ đề bạo lực. Hiện nay về mặt khoa học, chúng ta đủ khả năng chăm sóc phần ký ức bị chấn thương của các nạn nhân bị hãm hiếp. Trong lĩnh vực này, càng can thiệp sớm thì việc phục hồi càng nhanh chóng. Nạn nhân đã từng bị bạo hành vẫn luôn là một nạn nhân vì đây là một thực tại không thể bác bỏ được. Nhưng điều có thể thay đổi được chính là việc chấm dứt trạng thái liên tục bị các ký ức đau đớn ám ảnh, xâm chiếm. Thoát khỏi các ký ức đó, đó chính là mục tiêu cơ bản của việc trị liệu. Nạn nhân không quên biến cố đau đớn đã xảy ra, nhưng không để cho ký ức về biến cố đó ảnh hưởng đến cuộc sống, đến tương lai của mình. Cuối cùng thì người bị hại có thể giải thoát khỏi những gì tồi tệ mà thủ phạm đã từng muốn áp đặt lên mình, muốn biến nạn nhân thành một đồ vật, một tồn tại hoàn toàn bị khuất phục.
Et je pense que c'est le bon terme de se décoloniser de ce qu'a voulu créer l'agresseur, c'est-à-dire vous transformer en quelque chose qui n'a plus aucune valeur, en un objet.
Bài giới thiệu sách của nhà báo Alan Gernon khép lại với nhận định. Với tác phẩm Sách đen về các bạo lực tình dục, bác sĩ Muriel Samona hy vọng đóng góp vào việc chuyển biến cách nhìn nhận của xã hội đối với các nạn nhân hãm hiếp. Thông điệp chủ yếu của cuốn sách là những người bị hại rất cần được bảo đảm an toàn, được lắng nghe, được công nhận và được chăm sóc. Trải qua hơn 20 năm hoạt động lâm sàng, cùng với nghiên cứu và hoạt động hiệp hội, nhà tâm thần học và tâm lý học chấn thương đã thể hiện điều này với sức nặng và niềm tin vững chắc. Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của EFI tuần này về chủ đề Sách đen về bạo lực tình dục và cuộc chiến chống nạn hãm hiếp dừng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Triển vọng kinh tế Pháp. Tổng thống Pháp François Hollande hứa hẹn nhiều thành quả hơn trong năm tới. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Skyfall của Adele. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. This is the end. Hold your breath and count.